Hôm nay chúng ta phải nói là đại lễ Thánh Thần hiện xuống. Thì đây là một ngôi ba Thiên Chúa. Và không có ngôi ba này thì công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã không được thực hiện. Và nhân vật mang tên là Giêsu Nazareth đó không phải là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan ở sông Giô-đan thì Thánh Thần đã đậu xuống và Chúa Cha đã sức giàu cho con của người. Giờ đây, nơi nhân tính trên trần gian được đầy Chúa Thánh Thần. Và từ đó, Chúa Giêsu mới được sai đi để thực hiện sứ vụ thừa sai của Chúa. Cho tới khi Chúa vượt qua để mang lại sự sống và sự sống viên mãn cho chúng ta. Và khi Chúa vừa với sống lại thì Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ để các thánh tông đồ nhận lãnh Thánh Thần sự sống. Đó nên Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ, hiện tại bây giờ chúng ta thấy không? Chúng ta có thấy Chúa Giêsu không? Không thấy đâu hết. Càng không thấy Chúa Cha nữa, bởi vì tất cả những gì Chúa Cha muốn tỏ ra chúng ta nơi Chúa Giêsu hết. Chúng ta muốn biết Chúa Cha như nào nơi Chúa Giêsu. Mà bây giờ Chúa Giêsu về trời rồi. Có thánh thể đi nữa chúng ta cũng chẳng thấy. Rồi nơi Đức Thánh Cha chúng ta bảo là đại diện Chúa Kitô đó mà chúng ta đâu thấy thực sự là Chúa Kitô đâu. Tất cả mọi sự không có thấy Chúa Kitô đâu hết. Nhưng Thiên Chúa nói chung và Chúa Kitô nói riêng đang ở cùng giáo hội cho đến tận thế và nơi các bí tích, nơi lời của Chúa qua Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần chúng ta không hiểu được lời của Chúa. Không có Chúa Thánh Thần thì Cha có truyền phép cũng không có thành mình thánh máu thánh Chúa Kitô, bởi thế nên tất cả đều là Thánh Thần. Và giờ đây chúng ta thấy không, chúng ta rước lễ xong thì thánh thể ở nơi chúng ta, thân xác chúng ta cho tới khi tan hết cái bánh nó đi thôi. Còn ngoài ra thì chả nhẽ Chúa Giêsu không ở với chúng ta nữa, chỉ ở khi có thánh thể thôi à? Không, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở chúng ta qua Thánh Thần đây này à. Bởi thế nên đời sống Kitô hữu của chúng ta gắn bó với Chúa Thánh Thần, luôn luôn Chúa Thánh Thần ở với chúng ta. Và Thánh Phaolô nói rõ là anh em không biết rằng thân thể của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần hay sao? Và anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần hay sao? Có nghĩa là cả con người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, riêng thân xác chúng ta cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần nữa. Với ý thức đó, chúng ta hãy nghe bài giảng của Đức Thánh Cha cho lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, mùng 5 tháng 6 năm 2022.
Anh em ta lên đường theo lời mời của Chúa yêu thương, ta hăng say lên đường trong linh đạo Thánh Thần Thiên Chúa, đi năm cho bốn phương lên đường, ta quyết lên đường mang trong tim chúng ta đồng về lòng bên can trường, cùng đi với Chúa Thánh Thần người đưa lối sống bước trên đường xa. Với Chúa ngôi bà thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.
Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Giovanni Battista Ri, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích hai cụm từ mọi điều và tất cả trong lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em tất cả những điều Thầy đã nói với anh em. Đức Thánh Cha nói rằng đó không phải là vấn đề số lượng. Thiên Chúa không muốn tạo ra một bộ sách bách khoa toàn thư hay các học giả uyên bác. Không, đó là vấn đề về chất lượng, về quan điểm. Chúa Thánh Linh giúp chúng ta nhìn mọi thứ theo một cách mới, theo cái nhìn của Chúa Giêsu, người diễn tả như sau. Trên hành trình rộng lớn của cuộc sống, người dạy chúng ta phải khởi hành từ đâu? Từ đâu? Cần theo đường lối nào và bước đi như thế nào? Đức Thánh Cha phân tách cách thế khác nhau của Chúa Thánh Thần và thần ác về ba điểm này. Trước hết, Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta điểm khởi đầu. Trước hết, khởi hành từ đâu? Thật vậy, Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta điểm khởi đầu của đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu nói về điều đó trong câu đầu tiên của bài phúc âm ngày hôm nay khi người nói: Nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ. Đây là lý luận của Thánh Thần. Chúng ta thường nghĩ ngược lại. Nếu chúng ta tuân giữ các điều răn, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu nhất thiết phải bắt nguồn từ việc chúng ta tuân giữ các điều răn, từ sự trung thành và lòng đạo đức của chúng ta. Ngược lại, Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta rằng không có tình yêu thương là nền tảng, mọi thứ khác đều vô ích. Và tình yêu này không nảy sinh do khả năng của chúng ta, nhưng là quà tặng của người. Chính Thánh Thần tình yêu đổ tràn tình yêu vào lòng chúng ta. Chính người làm cho chúng ta cảm thấy được yêu và dạy chúng ta biết yêu. Người là động cơ của đời sống thiêng liêng chúng ta. Thứ hai, ký ức của Thiên Chúa. Chính người nhắc nhở chúng ta về điều này. Bởi vì người là ký ức của Thiên Chúa. Đấng nhắc nhở chúng ta về tất cả những lời của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là một ký ức hoạt động, đốt cháy và nhen nhóm tình cảm của Thiên Chúa trong trái tim. Chúng ta đã cảm nghiệm được sự hiện diện của người trong ơn tha thứ tội lỗi. Khi chúng ta được tràn đầy sự bình an của người, sự tự do và an ủi của người, điều cần thiết là phải nuôi dưỡng ký ức thiêng liêng này. Chúng ta luôn ghi nhớ những điều sai trái. Chúng ta lắng nghe tiếng nói vang trong nội tâm chúng ta. Điều nhắc nhở chúng ta về những thất bại và thiếu sót. Tiếng nói tiếp tục nói với chúng ta: Xem kìa, một lần ngã gục nữa rồi, một lần thất vọng nữa rồi. Ngươi sẽ không bao giờ thành công đâu. Ngươi không thể thực hiện nó được đâu. Ngược lại, Chúa Thánh Thần nhắc lại một cách hoàn toàn khác. Con là con Thiên Chúa. Con là một thụ tạo độc nhất, được lựa chọn, quý giá, luôn được yêu thương. Ngay cả khi con đã mất lòng tin vào chính mình, thì Thiên Chúa vẫn tin tưởng con. Tuy vậy, bạn có thể phản đối. Đây là những lời tốt đẹp, nhưng tôi có quá nhiều vấn đề. Vết thương và lo lắng không thể giải quyết bằng những lời an ủi dễ dàng. Tuy nhiên, đó là nơi mà Chúa Thánh Thần yêu cầu bạn để người được bước vào. Bởi vì người, đấng an ủi, là thần khí chữa lành và phục sinh và có thể biến đổi những vết thương đang nung nấu bên trong bạn. Người dạy chúng ta không nên bám chặt vào quá ký ức về những người và tình huống đã làm tổn thương chúng ta. Nhưng hãy để người thanh tẩy chúng bằng sự hiện diện của người. Người đã làm như thế với các tông đồ và với những thất bại của các ngài. Các ngài đã rời bỏ Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn. Thánh Phêrô đã chối bỏ người. Thánh Phaolô đã bắt bớ các Kitô hữu. Bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu mặc cảm tội lỗi. Nếu chỉ để mặc các ngài không có lối thoát. Không. Nhưng với đấng an ủi thì có. Bởi vì Chúa Thánh Thần chữa lành ký ức. Bằng cách nào? Bằng cách đặt điều quan trọng lên hàng đầu. Ký ức về tình yêu của Thiên Chúa. Ánh mắt yêu thương của người dành cho chúng ta. Như thế, người đặt cuộc sống của chúng ta trong trật tự. Người dạy chúng ta đón nhận chính mình, tha thứ cho mình, hòa giải với chính mình, cùng quá khứ, để bắt đầu lại. Đường nào phải đi? Ngoài việc nhắc nhở chúng ta về điểm xuất phát, Chúa Thánh Thần còn dạy chúng ta phải đi những con đường nào nữa. Chúng ta học điều này từ bài đọc thứ hai, nơi Thánh Phaolô giải thích rằng những người được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn bước đi không phải theo xác thịt, nhưng theo thần khí. Nói cách khác, trước những ngã rẽ của cuộc sống, Chúa Thánh Thần gợi cho chúng ta con đường tốt nhất để đi. Vì vậy, điều quan trọng là phải có thể phân biệt tiếng nói của người với giọng nói của ác thần. Chúng ta hãy đưa ra một số ví dụ. Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ nói với bạn rằng mọi thứ đều ổn trên con đường của bạn. Không, người sửa lỗi cho bạn, người cũng khiến bạn than khóc cho tội lỗi của mình. Người thúc đẩy bạn thay đổi, chiến đấu với sự giả dối và sự giả hình của bạn. Ngay cả khi điều này đòi hỏi nỗ lực, đấu tranh nội tâm và hy sinh. Ngược lại, thần dữ thúc đẩy bạn luôn làm những gì bạn muốn và thích. Nó khiến bạn tin rằng bạn có quyền sử dụng tự do của mình theo ý muốn. Nhưng sau đó, khi bạn còn lại với sự trống rỗng nội tâm, nó buộc tội bạn và ném bạn xuống đất. Chúa Thánh Thần, đấng sửa lỗi cho bạn trên hành trình của bạn, không bao giờ bỏ bạn ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nắm lấy tay bạn, an ủi và luôn khuyến khích bạn. Còn nữa, khi bạn thấy rằng sự cay đắng, bi quan và những suy nghĩ buồn rầu đang khuấy động trong bạn, thì thật tốt khi biết rằng điều này không bao giờ đến từ Chúa Thánh Thần. Nó xuất phát từ thần ác. Thứ thường mang đến những điều tiêu cực và thường sử dụng chiến lược này. Nó nuôi dưỡng sự thiếu nhẫn nại, tự thương hại, khiến bạn phàn nàn và phản ứng với vấn đề bằng cách chỉ trích, đổ mọi lỗi lầm cho người khác. Nó khiến chúng ta lo lắng, nghi ngờ và than van rầu rĩ. Trái lại, Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta đừng bao giờ mất lòng tin tưởng và luôn bắt đầu lại. Bằng cách nào? Bằng cách tham gia trước, không cần đợi người khác bắt đầu, và sau đó mang đến cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ hy vọng và niềm vui, không phải là những lời phàn nàn. Đừng bao giờ ghen tị với người khác, nhưng hãy vui mừng trước những thành công của họ. Thánh Thần không phải là duy lý tưởng. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần là cụ thể, không phải là duy lý tưởng. Người muốn chúng ta tập trung vào nơi đây và bây giờ, bởi vì nơi chúng ta đang ở và thời gian chúng ta đang sống là thời gian và nơi chốn của ân sủng. Ngược lại, thần ác muốn lôi kéo chúng ta khỏi nơi đây và bây giờ, đưa chúng ta đi nơi khác. Nó thường neo chúng ta vào quá khứ, vào hối tiếc, hoài niệm, thất vọng. Hoặc nó chỉ cho chúng ta về tương lai, nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, ảo tưởng, hy vọng hão huyền. Không, Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến tình yêu ở đây và bây giờ. Không phải là một thế giới lý tưởng, một giáo hội lý tưởng, nhưng là những điều thực sự, dưới ánh sáng của mặt trời, trong suốt, đơn giản. Khác biết bao với thần dữ, kẻ thúc giục nói xấu, những lời đàm tiếu, nhiều chuyện, dạy giáo hội bước đi như thế nào. Chúa Thánh Thần muốn chúng ta đến với nhau, người biến chúng ta thành giáo hội. Đây là khía cạnh thứ ba và cuối cùng. Và ngày nay, dạy cho giáo hội bước đi như thế nào? Các môn đệ ẩn trốn trong nhà tiệc ly, rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống và làm cho các ngài mạnh mẽ đi ra. Không có thần khí thì các ngài cô đơn, túm tụm lại với nhau. Với thần khí, họ cởi mở với tất cả mọi người. Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần lật ngược các kế hoạch của chúng ta và mở ra cho chúng ta sự mới mẻ của người. Luôn luôn dạy cho giáo hội tầm quan trọng cốt yếu của việc phải đi ra ngoài, thúc đẩy loan báo tin mừng, không được khép kín trong chính mình, để không là một đàn chiên củng cố tường rào bao vây, nhưng là một đồng cỏ mở rộng, để mọi người có thể nuôi dưỡng mình bằng vẻ đẹp của Thiên Chúa, để là một ngôi nhà ấm cúng, không có tường ngăn cách. Tinh thần thế gian thúc đẩy chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của chúng ta, vào nhu cầu xem ra có vẻ phù hợp, vào việc bảo vệ kiên quyết quốc gia và nhóm của chúng ta. Đó không phải là cách của Chúa Thánh Thần. Người mời gọi chúng ta quên đi chính mình và mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người. Và do đó, người làm cho giáo hội tươi trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều này. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội trẻ trung, chứ không phải chúng ta. Bởi vì giáo hội không tự lập chương trình và các dự án hiện đại hóa là không đủ. Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi nỗi ám ảnh về những sự cấp bách và mời gọi chúng ta bước đi trên những lối đi của người. Cổ xưa nhưng mãi mãi mới mẻ. Những con đường làm chứng, nghèo khó, truyền giáo. Và bằng cách này, người giải thoát chúng ta khỏi bản thân và sai chúng ta vào thế giới. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đến trường học của Chúa Thánh Thần để người dạy chúng ta mọi điều. Chúng ta hãy cầu khẩn người mỗi ngày để người nhắc nhở chúng ta luôn bắt đầu từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta, tiến bước trong những lựa chọn của chúng ta bằng cách lắng nghe tiếng người, cùng nhau bước đi như một giáo hội, ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của người và cởi mở với thế giới.
Ta đi mang tin mừng cho mọi người khắp chốn nơi nơi, đi muôn phương ươm mầm cho được trời sinh nhiều hoa trái. Bao gian lao khó khăn vui buồn mưa nắng không ngại, luôn nắng say dẫn thân trên đường truyền giáo mỗi ngày. Cùng đi với Chúa Thánh Thần, người đưa lối sống bước trên đường xa. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta. Cùng đi với Chúa Thánh Thần, người đưa lối sống bước trên đường xa. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.
Kính thưa quý anh chị, bài giảng của Đức Thánh Cha cho Đại lễ Thánh Thần hiện xuống ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 vừa rồi, chúng ta đã nghe, đã giúp cho chúng ta không nhiều thì ít về vấn đề nhận thức được là đâu là Chúa Thánh Thần và đâu là ác thần, nó khác nhau như thế nào. Thì bây giờ Đức Thánh Cha có thể căn cứ vào ba cái điểm như thế này. Chúng ta phải khởi hành từ đâu, rồi cần theo đường lối nào và bước đi như thế nào. Đấy, ba điều nhá. Khởi hành từ đâu? Thì đấy, cái vấn đề khởi hành từ đâu đó, thì Đức Thánh Cha nói như thế này. Đức Thánh Cha nói là thường thường chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi trước, Thánh Thần đi sau. Đấy, chẳng hạn nói là nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thì chúng ta cứ hiểu là thế mà chúng ta tuân giữ giới răn của Thầy là chúng ta yêu mến Thầy. Nhưng không. Chúng ta hãy đọc lại. Nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Có nghĩa là yêu mến trước, tuân giữ sau. Và cái vấn đề giữ điều răn của Thầy đó là những cái diễn tả cái tình yêu của chúng ta thôi. Chúa Thánh Thần tác động chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là tình yêu. Và chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta và làm cho chúng ta tuân giữ các điều răn đó. Do đó nên chúng ta yêu trước và giữ các điều răn sau. Chứ không phải là chúng ta giữ các điều răn thì chúng ta là yêu Chúa. Không. Nó chứng tỏ, có nghĩa là chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải yêu trước rồi mới giữ các điều răn đó, có đúng không? Yêu trước rồi giữ sau. Đầu tiên đấy, Chúa Thánh Cha nhấn mạnh cái chi tiết đó, chúng ta phải nắm vững cái điều này nha. Tất cả mọi sự là từ Chúa Thánh Thần, là chúng ta yêu rồi muốn làm gì thì làm, giống như Thánh Augustino nói là khi chúng ta đã yêu rồi đấy các anh chị, là mọi sự nó trở thành khôn ngoan. Nó tự nhiên nó biết được cái người mình yêu muốn gì trước khi người yêu tỏ ý. Bởi vì chúng ta nên một mà. Do đó nên chúng ta biết nhau hết. Và vì thế nên chúng ta đáp ứng. Chứ không phải là chúng ta cứ phải luật lệ. Chẳng hạn như những người Do Thái hồi xưa đó, họ cứ luật không à. Và vì thế nên họ bị luật trói buộc. Cho đến khi mà Thánh Phaolô đến rao giảng tin vào Chúa Kitô, vân vân, thì họ lại bị confused. Họ không có chấp nhận cái đường lối đó. Họ cứ muốn là lề luật thôi. Bởi thế nên họ không thoát ra khỏi lề luật. Trong khi đó Chúa Thánh Thần là đấng Chúa Giêsu đã diễn tả ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 8 với Nicodemo là gió muốn thổi đâu thì thổi. Đấy, Chúa Thánh Thần là gió, là thần linh, tự do, muốn làm gì thì làm, nơi chúng ta. Chứ không phải là chúng ta cứ phải là luật này luật kia mới được. Đấy, đôi khi có những cái không cần luật, tự chúng ta nghĩ ra và chúng ta thấy điều này đẹp lòng Chúa, chúng ta làm, cần gì cứ phải căn cứ vào luật. Và luật đôi khi nó chỉ giới hạn có bằng đó thôi, nó basic, nó căn bản thôi. Trong khi yêu thương là phải vượt lên trên tất cả luật lệ, là đi sâu vào người yêu, nên một với người yêu của mình rồi. Do đó nên đôi khi những cái không phải là tội, chúng ta vẫn giữ, chúng ta vẫn làm hài lòng Chúa. Thế thôi. Thật sự những cái mà đôi khi Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta hy sinh nhiều hơn một tí để cứu các linh hồn, thì đâu có luật lệ, đâu có nói gì trong cái luật lệ gì đâu. Mà bây giờ chúng ta cứ căn cứ luật lệ là chúng ta gạt hết. Không, không, không. Ở trong luật không có cái này. Do đó không cần phải giữ, không cần phải hy sinh. Do đó là để chúng ta như vậy là chúng ta mắc mưu mắc quỷ. Thì thấy không? Không theo Thánh Thần là theo ma quỷ thôi. Có vậy thôi. Đấy là cái điểm đầu tiên, là điểm khởi đầu. Và trong cái điểm khởi đầu đó đó các anh chị, đôi khi chúng ta bị kìm giữ lại. Đó là vấn đề là tội lỗi của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, sa ngã của chúng ta, rồi những cái thiếu sót chúng ta. Thì nếu chúng ta theo tác động Chúa Thánh Thần á, thì chúng ta sẽ không dừng lại trong quá khứ, là chỉ có tiếc sót về những cái đó, rồi than van khóc lóc, rồi không có tiến lên, dậm chân tại chỗ. Thì đó là ma quỷ, nó đâu có muốn cho chúng ta được tiến lên, được nên thánh, đúng không? Thì chúng ta cứ rơi lại vô cái vũng lầy sai trái của chúng ta, và chúng ta cứ gọi là vùng vẫy ở trong những cái sai trái của chúng ta, với lại cái vũng bùn tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta không vươn lên. Cái gì cũng vậy, chẳng hạn như cần nhờ chúng ta cái gì, Chúa muốn chúng ta làm này kia, chúng ta cứ lấy lý là ô con bất xứng lắm, rồi con tội lỗi lắm, con bất lực, con không làm được đâu, thôi cho người khác làm đi. Đấy, chúng ta thấy không? Những cái tối bỏ như vậy đó là không phải từ Chúa Thánh Thần. Là chúng ta muốn bám víu lấy những cái quá khứ của chúng ta, những cái tội lỗi chúng ta, để chúng ta từ chối Chúa. Chúng ta không muốn tiến lên. Khi Chúa muốn chúng ta tiến lên, chúng ta không tiến lên. Chúng ta cứ bám lấy những cái đó để chúng ta không tiến lên. Bởi vì cái lý do sâu xa dễ hiểu lắm các anh chị. Tại chúng ta ngại, chúng ta không có muốn làm, thế thôi. Đó nên chúng ta cứ lấy lý là chúng ta bất lực, bất xứng, chúng ta không làm. Vậy thì chúng ta có khiêm nhượng hơn mẹ Maria không? Hỏi các anh chị điều đó. Nếu mà mẹ Maria khiêm nhượng hơn chúng ta không dám chối điều đó. Thì đây, gương của mẹ đây. Khi mà thiên thần truyền tin cho mẹ, nói mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ có từ chối không vậy? Thử hỏi các anh chị đó, mẹ có từ chối không? Không hề từ chối nha. Các anh chị đọc lại mà coi. Mẹ có nói, thôi, không, 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 tôi bất xứng lắm, tôi là nữ tỳ của Chúa mà, làm sao mà làm mẹ Thiên Chúa? Mẹ có nói không? Không. Không hề. Mẹ chỉ có đặt vấn đề là làm sao sự ấy thành được thôi, để mà tuân phục. Chứ Đức mẹ không có chối. Đức mẹ muốn rõ ý Chúa như thế nào để mà tuân theo ý Chúa mà thôi. Đấy, tất cả những gì Chúa định cho chúng ta đó, đó là cái chỗ cuối cùng chúng ta cần phải ngồi. Chúa không có bảo chúng ta là hãy chọn chỗ cuối mà ngồi. Chúa không có nói chữ chọn ở trong đó. Không, Chúa nói hãy go, chỗ cuối cùng, hãy đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng. Đó, Chúa nói hãy đến mà ngồi, chứ không phải Chúa chọn. Đây, chúng ta thấy không? Thực tế cho thấy, có nhiều người khi đi lễ đó, cứ chọn chỗ cuối mà ngồi. Mà trên nữa thì còn rỗng. Cha bảo là xin mời quý ông, quý bà, quý anh, quý chị làm ơn ngồi lên trên đi. Chúng ta đi lễ mà tới với Chúa, chúng ta đi gần gần trên này để dâng lễ sốt sáng. Chúng ta không chịu lên. Thì như vậy là chỗ chúng ta ngồi chỗ cuối hay là chỗ đầu vậy? Theo ý riêng. Chúng ta là nhất, cha là dẹp. Đấy, thấy không? Chúng ta chọn chỗ cuối mà ngồi, hóa ra chúng ta cho mình là ngon hơn. Đấy là chỗ nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta có quyền chọn. Không ai bảo chúng ta đi đâu được nữa. Trong khi đó, Chúa nói làm sao? Xin mời ông lên trên, bà lên trên. Chúng ta không thèm lên. Chỗ tổ tôi đây cơ mà. Tôi không muốn theo ai hết đó. Đấy, chúng ta thấy chúng ta đã rơi vào mưu trước của ma quỷ chưa? Nó là như thế đó. Chúng ta cứ lấy lý khiêm nhượng, không dám nhận chức này chức kia, mà cái chức có ăn thua cái gì, nó làm chúng ta khổ hơn, hy sinh hơn, chứ vẻ vang cái gì, vẻ vang thì ít mà bị người ta nói thì nhiều. Do đó đôi khi chúng ta lại sợ mấy cái đó, do đó chúng ta không có nhào vào. Và nhưng mà ngược lại, đôi khi chúng ta lại ham danh, chúng ta lại nhào vô, nhào vô mà không thấy mình bất xứng, thấy là mình chỉ có mình với đáng cái chỗ này thôi. Như vậy là cũng chết, cũng không phải từ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không có kiêu ngạo, Chúa Thánh Thần không có tự phụ, tự mãn như vậy. Do đó nên chúng ta phải làm sao để thấy được là chúng ta thật sự có ơn Chúa Thánh Thần. Ở chỗ là chúng ta biết mình, nhưng không phải biết mình chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Biết mình để mà tiến lên, để mà tuân theo Thánh ý Chúa, thì đó là từ Chúa Thánh Thần. Còn không, chúng ta rơi vào cạm bẫy của ma quỷ đấy. Rồi bây giờ tới cái điểm thứ hai là những con đường nào. Thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta học điều này từ bài đọc 2, nơi Thánh Phaolô giải thích rằng những người được Thánh Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn bước đi không theo xác thịt nhưng theo thần khí. Đấy, ở thư Roma và Galata, Thánh Phaolô luôn luôn phân tách xác thịt và thần khí. Xác thịt đây các anh các chị đừng có chỉ hiểu là ở chỗ là nam nữ hì hục với nhau trên giường. Đó, đừng chỉ có hiểu như vậy thôi. Xác thịt đây nó bao gồm cả cái tham lam của cải, rồi cả kiêu căng tự ái, đủ mọi thứ. Có nghĩa là thế gian nó xui mình làm những gì ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, ngược lại với sự thánh thiện. Đó, tất cả những cái ngược lại với sự thánh thiện, ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa đó, đó là xác thịt. Có thế thôi. Và có thể nói được là xác thịt đây đồng nghĩa với thế gian. Thì tất nhiên là trong đó nó có cả vấn đề dâm dục, nó có cả vấn đề xác thịt thật theo nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng xác thịt đây là chính là thế gian đấy, với là tất cả những cái gì ngược với ý muốn của Thiên Chúa và làm cho chúng ta xa đi, chính đó là xác thịt. Không phải là thần khí đây là chỉ là một ngôi vị ngược lại với xác thịt thôi, còn ngoài ra những cái khác thì không sao. Chẳng hạn như là kiêu ngạo đâu phải xác thịt đâu. Vậy thì thần khí ok à? Hay là ham danh đâu phải xác thịt đâu? Vậy thì thần khí cũng ok à? Đâu khó đâu. Do đó nên chúng ta phải hiểu cái chữ xác thịt ở đây là cái vấn đề thứ hai Đức Cha đặt ra là đường nào phải đi, hay là đi con đường nào. Thì đây, đi theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chứ đừng theo xác thịt. Bởi thế nên tất cả những gì mà chúng ta cần phải chọn lựa đó các anh chị, Đức Thánh Cha nói ở đây này, trước những ngã rẽ của cuộc sống, Chúa Thánh Thần gợi cho chúng ta con đường tốt nhất để đi. Vì vậy, điều quan trọng là phải có thể phân biệt tiếng nói của người và giọng nói của ác thần. Đấy, rồi Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy đưa ra một số ví dụ. Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ nói với bạn rằng mọi thứ đều ổn trên con đường của bạn đâu. Không, người sửa lỗi cho bạn. Người cũng khiến bạn than khóc cho tội lỗi của mình. Người thúc đẩy bạn thay đổi, chiến đấu với sự giả dối và sự giả hình của bạn. Ngay cả khi điều này đòi hỏi nỗ lực, đấu tranh nội tâm và hy sinh. Ngược lại, thần dữ thúc đẩy bạn luôn làm những gì bạn muốn và thích. Nó khiến bạn tin rằng bạn có quyền sử dụng tự do của mình theo ý muốn. Bây giờ cái phân biệt rất là dễ. Ở chỗ nào? Thì đây, Chúa Thánh Thần luôn luôn làm cho chúng ta sống theo đúng ý của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần bao giờ cũng vậy. Bởi thế nên tất cả những gì mà không đúng ý Chúa đó là từ ác thần hết, từ ma quỷ hết. Mà không đúng ý Chúa đây là ở chỗ nào? Ở chỗ theo thế gian, gọi là bị tục hóa, theo xác thịt. Mà xác thịt đây nó muốn những cái gì? Nó muốn toàn những cái ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa thôi. Như vậy, nó muốn gọi là hưởng thụ, nó muốn tự do, muốn làm gì thì làm. Đấy, đại khái là những cái đó. Chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta thấy ngay cái xã hội Hoa Kỳ này, bây giờ ly dị phá thai có phải là từ Chúa Thánh Thần đúng không vậy? Đâu ai dám công nhận đó là từ Chúa Thánh Thần đúng không? Đấy, là theo xác thịt đấy. Thay vì là duy nhân bản theo giống như là bên dân chủ, thì bây giờ phản nhân bản theo cái khuynh hướng của bên Cộng Hòa. Đó là cái gì? Đó là vấn đề kỳ thị, vấn đề bạo lực, vấn đề gì nữa? Vấn đề là đế quốc, là thực dân. Những cái đó có phải từ Chúa Thánh Thần không? Không. Từ đâu? từ thế gian. Tất cả những gì mà theo thế gian đều là từ ác thần hết. Bởi vì nó cám dỗ chúng ta, nó dùng những cái thế gian để nó cám dỗ. Chúng ta thấy nó cám dỗ Chúa Giêsu. Nó dùng thế gian nó cám dỗ, trước hết là bánh để ăn. Thì là thế gian đấy, nó đầy hưởng thụ. Rồi nó dùng cái vấn đề là ham tiền của. Đấy, mày quỳ xuống lại tao, tao cho mày hết cái đó. Đó, thấy không? Thế gian đó. Rồi cái gì nữa? Là quyền lực. Mày cứ nhào xuống đi rồi có thiên thần đỡ mày. Có phải là thế gian, có phải là quyền lực không? Đấy, tất cả những cái đó theo Thánh Phaolô đó là xác thịt. Và những cái đó đó là ham muốn hưởng thụ này. Rồi thứ hai là của cái là tham lam vật chất này. Rồi là thích quyền lực này. Tất cả những cái đó là từ thế gian. Không phải là đường lối của Thiên Chúa. Chúa Đế Thần không bao giờ thúc đẩy chúng ta những cái đó. Bởi thế nên chúng ta hãy chọn những cái gì mà phải bỏ mình vác thánh giá theo Chúa. Đó là cái đúng ý Thiên Chúa nhất. Chứ đừng có chọn những cái gì mà nó làm thỏa mãn con người của chúng ta. Xác thịt, rồi danh giá, rồi quyền lực. Tất cả cái đó không có hợp ý Chúa đâu. Không có đúng như Chúa đâu. Chúa Giêsu Kitô đã nghèo nàn, rồi đã vâng lời. Mà bây giờ chúng ta lại thích giàu sang thì đâu có phải là môn đệ Chúa Kitô. Thích danh giá thì đâu phải môn đệ Chúa Kitô. Đó nên Đức Thánh Cha nói cho chúng ta phân biệt kỹ là đường nào phải đi. Có nghĩa là hãy theo đường lối cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Thì chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa. Sẽ nên một với Thiên Chúa. Sẽ đúng như ý của Thiên Chúa muốn. Ngược lại, chúng ta theo đường lối của thế gian. Theo xác thịt thì chúng ta sẽ chỉ có muốn hưởng thụ, chỉ có muốn được phục vụ, chỉ có muốn được người ta khen tặng, chỉ có muốn tỏ ra ta đây. Đó nên hãy để ý cái điểm thứ hai như vậy. Rồi, bây giờ tới điểm thứ ba. Bước đi như thế nào? Chúng ta nói là Chúa Thánh Thần muốn dùng chúng ta, muốn chúng ta đến với nhau, người biến chúng ta thành giáo hội. Đây là khía cạnh thứ ba và cuối cùng. Và ngày nay dạy cho giáo hội bước đi như thế nào. Đấy, rồi Đức Cha nói tiếp. Các môn đệ ẩn trốn trong nhà tiệc ly. Rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống và làm cho các ngài mạnh mẽ đi ra. Không có thần khí, các ngài cô đơn túm tụm lại với nhau. Với thần khí, họ cởi mở với tất cả mọi người. Đấy, Đức Thánh Cha cố ý nhấn mạnh đến điều đó. Bước đi như thế nào? Có nghĩa là hãy bước đi. Hãy ra khỏi chính mình. Hãy đi đến với người khác. Hãy phục vụ người khác. Đó. Như vậy mới là từ Thánh Thần. Chứ còn nếu mà chúng ta ru rú trong nhà và cứ giữ khư khư lấy những gì mà luật lệ thì chúng ta sẽ chết ở trong ngôi nhà đó. Đức Thánh Cha hay ví như vậy lắm. Giáo hội không phải là một cái museum, là những cái gì mà cứ phải khư khư giữ lấy để cho nó khỏi sợ phải đổ vỡ, sợ bị người ta ăn cắp, sợ người ta xúc phạm tới vân vân. Không, giáo hội phải đi để cứu người khác. Mở cửa cũng chưa đủ các anh chị, phải đi nữa. Em vẫn nói đó, là mở cửa ra. Đấy, open thì đã là một cái bước cần. Chúa Thánh Thần là bao giờ cũng cởi mở. Thì bây giờ mình cởi mở thì đã theo Chúa Thánh Thần rồi. Nhưng mà phải đi nữa mới được. Bởi vì Chúa Giêsu khi sống lại, Chúa Giêsu sai đi chứ không phải là ở nhà. Chứ phải chỉ ở lại Jerusalem thôi. Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ ở sách Công Vụ đoạn 1 câu 8 là cái gì? Các con hãy nhận được quyền lực từ Thánh Thần. Rồi, các con sẽ làm chứng cho Thầy ở Jerusalem, khắp Judea cho tới tận cùng trái đất. Có nghĩa phải đi. Chứ không phải là chỉ có ở Jerusalem hay là Judea ở nước Do Thái thôi. Không. Khắp. Đó là chúng ta phải đi. Thì mới là đúng đường lối của Chúa. Và như vậy là rõ ràng là bước đi như thế nào là như vậy. Nghĩa là đi đến với người khác, chứ không phải người khác tới với mình. Chẳng hạn như vấn đề là tha thứ cho nhau. Chúng ta phải bắt họ là phải đến với chúng ta, xin lỗi chúng ta rồi với chúng ta mới tha. Cái đây là sai. Cái đấy là không phải là lòng thương xót Chúa. Cái đấy không phải thần khí. Cái đấy là ích kỷ. Cái đấy là kiêu ngạo. Cho mình là ngon lắm. Bị xúc phạm tới rồi phải xin lỗi mới tha. Vậy thì ai dâng bẽ và không xin lỗi Chúa thì Chúa có tha không vậy? Thấy không? Chúng ta đi ngược rồi. Đi ngược rồi. Không xin lỗi Chúa mà Chúa vẫn tha, Chúa hứa cứu chuộc nữa. Và đấy, đường lối Chúa không phải là phạm nhân phải đến làm hòa với nạn nhân, mà nạn nhân đi làm hòa với phạm nhân. Chúng ta thấy gương của Chúa không? Ai xúc phạm đến Chúa? Loài người. Và ai làm hòa với nhau đây? Con người có làm hòa, có biết lỗi mình mà xin lỗi không? Đâu có đâu. Vậy mà Thiên Chúa lại sai con người xuống thế gian làm hòa với con người. Chúng ta thấy không? Đó mới là thần khí. Đó mới là Chúa Thánh Thần. Chứ không phải là như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Theo kiểu công bằng mà em vẫn nói là lắm sống lòng thương xót Chúa phải vượt trên công bằng là như vậy. Bởi thế nên chúng ta đừng có nghĩ cứ theo cái xác thịt là nó nghĩ cái kiểu đó. Công bằng. Đó, phạm đến tôi, phải xin lỗi tôi biết tha. Chứ tôi không có thèm đến xin lỗi ông những cái người mà phạm đến tôi. Cái này là thuộc loại nhu nhược. Sợ người ta ghét mình ra đây đi xin lỗi. Chúng ta hay lý luận những kiểu đó. Ngược, hoàn toàn ngược lại với Thiên Chúa. Thiên Chúa không có làm vậy. Và chính thần khí cũng thúc đẩy chúng ta làm ngược lại tất cả những cái mà xác thịt bảo chúng ta làm. Hãy về làm hòa đã, rồi hãy đến mà dâng lễ vật. Chúng ta hãy thực hiện như vậy thì là đi đúng đường, bước đi như thế nào đấy. Có nghĩa là phải xông pha, phải đi bước trước. Nó như vậy thôi. Có nghĩa là Chúa muốn nói chúng ta là hãy tự động tha thứ cho người ta dù người ta không có xin lỗi chúng ta. Rồi, khi chúng ta mở cửa cũng chưa đủ, chúng ta phải đi nữa. Bởi vì sao vậy? Có những người bị mặc cảm, họ không thể về được. Chẳng hạn những người đồng tính chẳng hạn thế. Hay là những người mà ly dị xong rồi tái hôn rồi sống rú rú với nhau, biết là mình sống hôn nhân bất chính rồi. Mà người khác biết được rồi. Do đó nên mình cũng sợ, đâu có dám đi thờ đi lễ nữa đâu. Người ta nhìn mình với cặp mắt ấy, và hơn nữa mình đi lễ đâu được rước lễ, vân 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 vân. Tất cả những cái con người đó, nếu chúng ta không đi đến với họ, làm sao họ có thể trở về trong khi họ đang bị mặc cảm. Và đó là lý do mà em nói là dù chúng ta open the door, cũng như là mở cửa ra, rồi có người bất toại nằm ngay trước cửa, chúng ta nói là đi vô đi, đi vô. Họ có vô được không? Họ làm gì vô được? Vậy thì chúng ta mở cửa cũng vô ích thôi. Bảo người ta vô, người ta không vô được, mà chúng ta không bế người ta vô, không khênh người ta vô, không tìm cách để đưa người ta vô. Thấy không? Vậy là mở cửa cũng vô ích. Đấy không phải là bước đi như thế nào với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không có như vậy. Chúa Thánh Thần không có nói với người Samaritano nhân lành đi qua thấy cái người khác đang nằm dưới vệ đường nửa sống nửa chết đó, nói là thôi mày vứt cho nó mấy đồng được rồi, thôi vậy mày đang bận đấy mà, thôi cứ việc đi đi không sao. Chúa Thần đâu có thúc đẩy làm như vậy. Chúa Thần thúc đẩy là phải xuống ngựa, phải tiến đến gần, phải băng bó, phải mang lên lừa, phải dẫn đến hotel, rồi phải săn sóc họ cả đêm, rồi hôm sau có vội vã đi đâu thì đưa tiền trước, vân vân và vân thần. Đấy, Chúa Thánh Thần là như vậy, chứ không phải Chúa Thánh Thần vứt cho mấy đồng. Do đó nên tạ ơn Chúa cho ông ta hôm nay qua bài giảng của Đức Thánh Cha, để chúng ta biết được những cái gì bởi thần ý hay là bởi ác thần, để chúng ta có thể tránh. Tóm lại nó ở chỗ này các anh chị. Những gì mà theo xác thịt đó, xác thịt đây là ám chỉ là thế gian đó, tìm thoải mái, tìm danh vọng, tìm quyền lực hơn người khác, không có bác ái yêu thương, đây là từ thế gian hết, xác thịt hết. Còn thần khí đó, những gì mà từ thần khí ra đó, là luôn luôn bình an và yêu thương. Nếu không có yêu thương trong đó chỉ có vị kỷ thôi, chỉ có mình thôi là ma quỷ, thế thôi, dứt khoát. Tóm lại bây giờ chúng ta chỉ nói là bất cứ cái gì chúng ta chọn, chúng ta làm mà không có bao gồm yêu thương, thương xót trong đó, từ ác quỷ, từ ác thần chứ không phải từ thánh thần. Bởi thế nên tất cả những gì chúng ta chọn lựa, tất cả những gì chúng ta làm cần phải làm sao bao gồm nó có tính cách thương xót ở trong đó, thì nó mới thật sự từ thánh thần, từ Chúa Kitô, và chúng ta mới nên giống Chúa Kitô mà mới làm chứng cho Chúa Kitô được thôi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn hướng dẫn chúng con qua chẳng những các bài huấn từ lạy nữ vương hay truyền tin, mà còn chính những bài giảng của Đức Thánh Cha nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho chúng con ân sủng để chúng con thực hiện những gì. Đức Thánh Cha là đại diện của Chúa đang hướng dẫn chúng con trong cái thời điểm rất nguy hiểm về đức tin của chúng con hiện nay. Amen.
Cùng đi với Chúa Thánh Thần, người đưa lối sống bước trên đường xa. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.